Tắc thứ năm, tiếp phong lúa gạo. Lời dẫn: đại phàm phù thủ tông giáo phải là kẻ anh linh, có tư cách giết người không ngó lại mới đáng liền đó thành Phật. Phù thủ tông giáo, chữ phù thủ tức là phù là phò đó, thủ là nhận, tức là mình gánh vác cái việc Phật pháp hay cái việc thiền, phải là kẻ anh linh. Anh linh là cái người sáng suốt, có tư cách giết người không có lại. Giết người không có lại là người hiền hay người dữ? Nếu người ta giết người mà còn nhìn lại có họ chết hay sống đó thì còn ngó lại, này giết rồi không thèm ngó lại là cái người sao? Người ác tộc độ, phải không? Cái người tu của mình nó phải có tư cách như vậy mới được. Nghĩa là khi ra khỏi nhà anh em cha mẹ khóc, phải không, mà mình khẳng định phải đi, khóc khóc cũng không ngó lại, thì vậy mới là cái người anh linh, mới người quyết chí. Còn mình bây giờ thì sao? Ít tháng thì ngó lại, để đi mà ít tháng thì ngó lại, ngó chừng coi ở nhà sao. Thì như vậy đó, giết người mà còn ngó lại, ngó chừng chừng hoài. Cho nên là không phải là cái anh linh, không phải là cái người có đủ cái sức mà quyết chí. Một lần chết là chết chứ không có muốn sống trở lại. Đó, gan dạ như vậy, dám làm việc như vậy thì mới thực là cái người đủ sức làm việc này. Cho nên đó, mới đáng liền đó thành Phật. Quý vị thấy Đức Thích Ca ngài đi xuất gia rồi, chừng bao lâu ngài về thăm nhà? Nó thề rằng thành đạo mới về thăm nhà, phải không? Còn bây giờ thì ít tháng cứ thăm, có chuyện này có chuyện kia hoài. Bởi vậy nên tôi nhiều khi tôi quạo thì cũng tại cái đó, thấy nó không có cái ý chí của cái người quyết tâm liều chết. Bởi vì mình đã chọn một con đường đi thì chết sống nó làm cho được cái đó, được cái đó rồi thì mới đi về có lợi ích cho cha mẹ, cho thân nhân quyến thuộc. Còn không có được cái gì hết thì trở về làm gì, tốn cơm cơm gạo, mất công ta nuôi thêm nữa. Mình mất công ở nhà nuôi mà lại về thì ôm chuyện nhà vô trong chùa ngồi buồn nhớ 5 tháng 7 tháng chưa hết nữa, thành nó khổ không? Không có lợi cho ai hết. Cho nên gan hết như Đức Phật, một lần đi là thành đạo trở về, không thành đạo thì chết luôn ở trong núi. Vậy đó mới là giết người không có lại là chỗ đó đó. Chứ còn nên học cái này mới thấy cái yếu đuối của người bây giờ. Vì thế chiếu dụng đồng thời, chiếu và dụng hai có hai cái đó một lượt, cuộn buông cùng sướng, cuộn lại hay là buông ra đều hô sướng lên một lượt. Lý sự chẳng hai, lý và sự không thấy hai, quyền thật đồng hành, tóm lại là tất cả hai bên đều dứt. Nhảy qua một nước là dựng lập nghĩa môn thứ hai, nếu mà không được như vậy bước qua một bước khác thì đó là nghĩa môn thứ hai. Liền đó chặt đứt sắn biềm, sắn biềm tức là chỉ cho những cái phương tiện lập ra đó. Kẻ hậu học sơ cơ khó mà nương tựa, hôm qua việc thế ấy bất đắc dĩ, ngày nay lại thế ấy tội lỗi đầy trời. Câu đó nói gì? Hôm qua việc thế ấy bất đắc dĩ, ngày nay lại thế ấy tội lỗi đầy trời. Nghĩa là sao? Nếu hôm qua mình lơ là tu hành nó không có tiếng thì thôi là lỡ qua rồi, thôi cũng tạm đi, gọi là bất đắc dĩ. Và ngày nay cũng y nguyên như hôm qua, không đổi khác chút nào, thì đó là tội lỗi đầy trời. Vì nếu ngày hôm qua và ngày nay không khác thì ngày nay với ngày mai có khác gì đâu, phải không? Như vậy rồi năm này tháng nọ đều không có khác, mà tu mà không có tiến được thì cái đời tu mình nó trở thành vô ích, Vì vậy mà tội lỗi đầy trời. Nếu là kẻ mắt sáng, một điểm dối y chẳng được. Nếu là người được có mắt sáng thì dầu cho một điểm nhỏ cũng thấy rõ, không có gạt được. Kia chưa được thế, nếu mà chưa được như những người bậc mắt sáng đó, nằm ngang trong hang cọp chẳng khỏi tan thân mất mạng. Thử cử xem. Về công án, Tiếu Phong dạy chúng: cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo. Đó là cái câu chủ yếu đó. Cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo, ném trước mặt chẳng hiểu thùng sơn, đánh trống phổ thỉnh xem. Nghĩa là Ngài nói rằng cái cả cái quả đất nhỏ hay lớn, nắm lại mà lớn bằng hạt gạo hạt lúa, hạt gạo lúa lớn hay nhỏ? Mình nói lớn bằng hạt gạo hạt lúa. Rồi ném trước mặt cho mình thấy, nếu không hiểu là thùng sơn, tức là thùng sơn là thùng đen nghịch, phải không? Không có lũng đái, nó không có chảy được, nó còn nguyên. Đánh trống phổ thỉnh xem, hồi xưa cái gì quan trọng trong chúng muốn họp bất thường đó thì đánh trống để báo tin chúng họp lại, để mà báo tin một sự việc gì cần. Thì như vậy cái câu này nó chỉ nằm gọn ở mấy cái cặp chữ: cả quả đất nắm lại bằng hạt lúa hạt gạo. Cái đó là nằm nặng ngay đó. Nếu mình thấy được thì ngay đó thấy, còn thấy không được thì không thấy gì hết. Thấy được chưa? Dễ quá mà không chịu thấy. Thôi không thấy thì nghe tiếp đạo ngày tụng. Đây giải thích, người giải thích: Trường Khánh hỏi Vân Môn, tiếp đạo nói thế ấy lại có chỗ sức đầu chẳng được chăng? Vân Môn đáp: có. Trường Khánh hỏi: làm thế nào? Vân Môn đáp: không thể thải làm kiến giả giả hồ tinh. Nghĩa là không cho mình dùng kiến giải để mà tìm hiểu. Vừa tìm hiểu đó là giả hồ tinh, tức là những con chồn thành tinh ở trong rừng trong rú đó. Tiếu Phong nói: trên đôi chẳng đủ, dưới đôi có dư. Tôi vì ông làm sáng biệt, trên đôi chẳng đủ, đã đôi mà sao không đủ, mà dưới đôi thì có dư. Nói vậy đó là đã nói nhiều với mình rồi. Sư cầm cây gậy đưa lên nói: lại thấy Tiếu Phong chăng? Đưa cây gậy lên hỏi: thấy Tiếu Phong không? Thấy cái câu mà cả quả đất nắm lại lớn bằng hạt lúa hạt gạo đã thấy chưa? Rồi nếu không thấy, dốt lệnh vua hơi nghiêm, chẳng cho cướp giật người đi chợ. Lệnh vua nghiêm, không cho cướp giật người đi chợ. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây muốn lấy cái ý nói rằng ngay nơi đó mà thấy được thì thấy, còn không thấy được thì không có cho mình lăng xăng, giống như những kẻ cướp mà giật đồ của người đi chợ vậy. Đại Quy Triết nói: ta lại cho ông trên đất thêm bùn. Đó, đã là trên đất rồi thêm lớp bùn nữa, mà phương tiện đó làm cách nào? Sư cầm cái gậy đưa lên nói: xem. Đó, xem mà nếu xem mà mình không thấy thì Ngài mới nói thêm: tiết đạo đến trước mặt các ông đi ỉa, dốt cứt thúi cũng chẳng biết. Đó là chê mình đưa cái gậy lên rồi mà không chịu thấy trước đạo, không chịu thấy Ngài Tiếu Phong, cho nên Ngài nói dốt cứt thúi cũng chẳng biết thì mình bị chê quá rồi, phải không? Đó, chê vậy đó là phải, không phải.